có nước rồi, có nước rồi.
Cái tiếng kêu có nước truyền đi khắp hang. Cả anh Thẩm và thằng bé đang nằm cũng nhõm dậy, ngóng nhìn về phía các ánh nến. Lát sau lại có tiếng anh em gọi báo cho nhau là nước đã chảy thành giọt. Ở hang trong, Năm Nhớ cầm nến đứng soi cho Quyên ngồi nâng cái cà om, kê vào giọt nước từ trên kẽ đá nhễu xuống. Giọt nước mưa đùng đục rơi từ từ, chạm đáy cà om nghe tí tách. Nước mỗi lúc một chảy nhanh, khi đáy cà om bật lên tiếng kêu long tong thì nước đã chảy thành dòng và nước trở nên trong hơn. Quyên cẩn thận nâng cà om, mắt không rời dòng nước. Ở vách đá bên cạnh, những đường kẻ nhỏ hơn cũng giàn giụa, ướt loáng mặt đá. Không bao lâu, cà om trên tay Quyên đã nặng trĩu. Cô ghé mắt nhìn, thấy nước trong cà om đã được gần nửa. Cô thở phào. Thôi, khỏe rồi, không sợ khát nữa. Năm Nhớ hạ thấp ngọn nến bảo. Đặt cà om xuống đi, hơi đâu mà bưng. Quyên nghe theo, từ từ đặt cà om xuống đất. Nước mưa chảy thành dòng dài và lớn hơn. Quyên vẫn ngồi bẹp nhìn dòng nước mắt long lanh. Bữa nay mình đoạt hai cái thắng lợi mà không tốn mồ hôi. Một là tụi nó bày trò ung hang, hai là ông trời ống mưa. Chắc ở ngoài mưa lớn lắm. Mưa lớn, nên nước nó mới chảy nhiều như vậy. Ông trời ổng ủng hộ mình quá, giờ thì khỏi lo rồi, có gạo có nước. Mình cứ ở trong hang này hoài coi nó làm gì mình cho biết. Anh Tám nói sợ nó đánh chất nổ. Đánh bằng chất nổ cũng không sợ. Bất quá mình thụt vô trong một chút, nổ rồi mình lại ra. Thì cũng cỡ 1000 trái MK3 hôm nọ là cùng. Cái cà om đã lấp xấp muốn đầy, nước văng tung tóe. Năm Nhớ cầm nến lên đá, rút tấm vải nhựa kẹp trong nách ra. Hai cô cầm bốn chéo vải nhựa mà hứng. Lát sau, tấm vải nhựa nặng trĩu một bọc nước đầy. Quyên túm lại, cô bảo Năm Nhớ. Mày đi lấy hết nồi ơ lại đây. Năm Nhớ chạy lại, chốc sau cô trở lại nói rằng anh em đã lấy nồi son đem hứng nước hết rồi, giờ không còn thứ gì để chứa nước nữa. Quyên ngồi xổm, ngó dòng nước chảy xối, lấy làm tiếc. Bỗng cô bước tới quỳ xuống chõi hai tay, ngửa miệng đón lấy dòng nước. Quyên uống ừng ực, uống thỏa thích rồi, cô quệt miệng nánh ra bảo Nhớ. Uống đi, uống cho đỡ khát đi. Năm Nhớ cũng quỳ xuống như Quyên, ngửa mặt để nước chảy vào miệng. Quyên bảo, để tao chạy đi kêu mấy ảnh đem đồ lại đây hứng. Quyên chạy đi, Năm Nhớ uống xong, dụm chân ngồi giữa dòng nước tắm luôn. Nước dội tràn lên tóc lên mặt mũi cô, nước dán chặt quần áo vào vóc người hơi đẩy của cô. Quyên trở lại thấy thế hỏi, tắm đó hả Nhớ? Tao cũng tắm nữa, mấy ảnh hứng đầy hết các thứ rồi. Năm Nhớ đứng dậy, để dòng nước chảy xuống đầu lượt nữa, rồi bước sang bên. Quyên ngồi xuống, cô vặn tay rút cái kẹp tóc, ngậm nơi miệng. Dòng nước xổi xuống mái tóc đen nhánh, chảy ướt ròng ròng khuôn mặt trái xoan loang loáng ánh nến. Rồi từ cổ đến vai đến ngực Quyên đều ướt đẫm. Bộ quần áo đen dán sát vào người Quyên, cho thấy vóc người cô thon thả và mảnh hơn vóc người Năm Nhớ. Cô hơi ngã đầu ra phía sau, hai bàn tay vuốt vuốt từng lọn tóc. Khi Quyên kỳ cọ chân thì dòng nước chảy yếu dần, Năm Nhớ nói, muốn tạnh mưa rồi, thôi đi thay đồ đi. Nói xong, Năm Nhớ quay đi. Quyên cố ngước mặt hứng những giọt nước cuối cùng, rồi mới đứng dậy cầm cây nến, rón rén đi về phiến đá của cô. Đứng dụm chân bên dưới, cô nhìn thấy Ngạn đang lòn tay cho con Thúy gối đầu ngủ. Quyên khẽ gọi. Anh Ngạn ơi, lấy giùm bộ đồ tơ cho em. Tắm rồi hả? Có lạnh không? Mát lắm. Ngạn mò soạn lấy bộ quần áo tơ đen và cái khăn đưa xuống cho Quyên. Thay đồ lẹ lẹ đi, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ. Quyên lặng lẽ đứng thay quần áo. Cô vắt bộ đồ ướt cho ráo nước, trải lên ở góc phiến đá. Lên ngồi duỗi chân sát bên Ngạn, Quyên lặng lẽ cầm khăn lau tóc. Ngạn liếc nhìn cô, rồi anh rút tay khỏi đầu con Thúy ngồi dậy. Anh giằng nhẹ chiếc lược Quyên đang nắm trong tay, khẽ đỡ vai Quyên, chải gỡ tóc cho Quyên. Cô gái ngồi im không động đậy, hướng mắt cô ngó mông vào đêm tối đăm đăm. Nếu như ngày thường, chắc miệng cô đã chúm chím. Nhưng bây giờ thì môi cô không hé một nụ cười. Ngạn chải tóc cho Quyên như chải tóc cho đứa em gái. Anh cũng lặng lẽ. Hình như từ hôm chị Sứ mất, Ngạn gần cận chăm sóc Quyên nhiều hơn. Anh muốn an ủi người yêu bằng mọi cử chỉ trìu mến mà anh có thể làm được. Cái chết của chị Sứ khiến anh thấy phải tìm cách làm dịu bớt nỗi đau buồn của Quyên. Suốt đêm hôm qua sau phiên gác, anh vào nằm bên Quyên, vuốt cái lưng tròn tròn của Quyên, mãi đến lúc cô ngủ thiếp đi, anh mới trở ra miệng hang. Bây giờ anh lại lần chải tóc cho cô. Anh chải làn tóc ướt mà ấm, làn tóc ướt đượm mùi thương yêu và hỏi: cây kẹp của em đâu? Quyên ngoan ngoãn đưa cây kẹp cho anh. Anh vừa kẹp tóc Quyên xong, bỗng Quyên quay lại chúi đầu vào lòng anh khóc rưng rức. Hai vai Quyên run lên. Ngạn để yên cho Quyên khóc. Một lát anh mới nói: thôi đừng khóc nữa em à, đừng khóc nữa Quyên. Anh đã nói là... Quyên vẫn tức tưởi. Em thương, thương cho chị ba, chỉ đợi anh ba hoài. Bây giờ làm sao chỉ gặp lại anh ba cho được. Hồi sáng em coi lại tấm giấy sót trong túi áo chị ba. Hóa ra là cái thơ của anh ba mới gửi cho chị. Còn có một cái thơ chị mới viết có mấy chữ: anh thương yêu của Sứ và con, em vừa nhận được thư anh. Em còn cất cái thơ đó hả? Ngạn thẫn thờ và liền nghĩ tới anh Sang ở ngoài Bắc. Người anh bạn rể đó mà biết được sự thể này thì anh ta làm sao đứng ngồi cho yên được. Cảnh đất nước phân đôi đặt bao người vợ trẻ ở lại trong dòng nước sôi lửa bỏng. Không biết bao nhiêu tuổi xuân đã qua đi trong đợi chờ và tranh đấu. Thời gian thử thách họ từng năm một. Hai năm đầu tiên thì dễ, nhưng bắt đầu năm thứ ba trở đi, mối thử thách trở nên gay gắt. Ngạn đã trông thấy trước mắt vô số người phụ nữ vượt qua những thử thách đó. Tùy nỗi gian khổ và năm tháng, ít nhiều có làm họ già đi, nhưng trông họ bình tĩnh và rắn rỏi. Anh cũng đã gặp một vài chị thiếu kiên tâm, và cũng có chị đã sa sẩy, nhưng chị Sứ thuộc vào loại trên. Chị đã đi tới năm thứ bảy, cũng là năm cuối cùng của đời chị. Ngạn bảo Quyên: Chị bà hy sinh thiệt là dũng cảm. Nhưng tội nghiệp cho chị. Anh cũng biết, ai cũng buồn. Em buồn nhiều hơn là phải. Như bây giờ em có thể khóc với anh. Nhưng sáng ngày em không khóc đâu. Vậy thì được. Giữa lúc tụi nó có thể nhảy vô giết mình, thì phải gạt nước mắt sẵn sàng đâm lại nó. Em chỉ sợ con Thúy nó biết. Thế nào rồi nó cũng biết. Nhưng nó biết sau trận này thì tốt hơn. Quyên nín thinh, cắn cắn bầu áo của Ngạn. Một lát sau không biết nghĩ sao, Quyên nói, Anh hay giết em lắm. Anh đâu có giết em hồi nào. Có. Ngạn nhớ lại mấy câu anh vừa nói thì bật cười. Em là Út, quen được má cưng, nên anh mới nói có vậy à, mà em cũng cho là nói nặng. Thôi thì anh nói nhẹ. Ngạn cười, anh bảo, thôi em ngủ đi, ngày mai tụi nó chưa có rút đâu. Mai nữa là chẳng một tuần lễ rồi. Một tuần lễ mà sao em thấy lâu quá. Vì mình trông tụi nó rút nên thấy lâu, hễ cái gì mình đợi hoài thì nó lâu tới. Không phải, tại em nghĩ có 7 ngày mà sao xảy ra nhiều chuyện quá. Ngạn gật gù, phải, xảy ra rất nhiều chuyện. Anh ngưng lại một chút rồi tiếp. 7 ngày mà đã vậy, mới biết trong 7 năm tại miền Nam, có biết bao nhiêu là sự việc. Hy sinh, căm thù, anh dũng, cái gì cũng có đủ. Mấy đêm nay, em không sao chợp mắt được. Thôi, em ngủ đi. Anh phải ra hang đây. Có lẽ mưa tạnh rồi. Quyên lắng tai, cô không còn nghe những giọt nước trong kẽ hang chảy róc rách nữa. Ngọn nến cắm trên phiến đá leo lét sắp tắt. Trước khi ra ngoài, Ngạn cúi hôn Quyên, giữa lúc ánh nến sáng lên lần cuối và phục tắt. Ngạn đi rồi. Quyên nằm một lúc thì thằng Út đến. Nó đứng dưới hỏi vọng lên. Chị Út ngủ thức. Thức, em đó hả Út? Dạ. Quyên nhổm dậy, với tay kéo thằng Út lên. Tay thằng Út mát lạnh. Quyên rờ thấy quần áo của nó ẩm ẩm và đầu nó ướt rượt. Bộ em tắm hả Út? Dạ. Thằng Út thì thào. Chị Út ơi! Chị có hay gì không? Mấy chú ngoài xóm chặt tiêu thằng Sâm rồi. Quyên chưng hửng. Sao em biết? Chị Cà Mị mới đem gạo vô miệng hang. Chị không hay hả? Cà Mị hả? Cà Mị đâu? Chị về rồi. Hồi trời mưa dữ đó. Chị Mị nói mấy chú diệt thằng Sâm với một thằng nữa. Má chị Mị bỏ trốn rồi. Mà sao chị Mị khóc dữ quá à? Chị bị tụi lính nó làm cái gì đó. Em ngó thấy chị Cà Mị hả? Em thấy chứ. Hồi nãy em ở ngoài, trời đương mưa ầm ầm thì nghe kêu. Mấy anh ơi, tôi là Cà Mị đây. Em với mấy chú chạy ra, chị Mị chuyển đồ ăn vô, nói cái vụ đó rồi khóc thút thít. Lúc chị chạy đi, ông trời ổng nhán lên, sao em ngó thấy quần áo của chị rách te tét hết trơn hè. Thằng Út lập bập, vừa nói vừa thở, nó quả quyết bảo rằng nó nói thiệt, và nó nắm tay Quyên. Không tin chị Út đi với em ra hỏi mấy chú coi. Quyên nhòi chân xuống phiến đá đi theo thằng Út. Ra gần tới miệng hang, Quyên đụng phải anh Hai Thép, cô hỏi. Cà Mị nó mới tới đây hả anh Hai? Ờ, nó mới đem cơm với thuốc hút vô. Thiệt là, không ngờ. Anh em đã thanh toán được thằng Sâm, khá quá. Nghe thằng Út nói em không tin, vậy nó chết thiệt rồi hả? Chết rồi, bà Cà Sợi thì bỏ trốn mất biệt. Thằng Út nói leo, sợ bà trốn ở ngoài nhà nò của tôi quá. Sao mày biết? Chỗ đó êm lắm. Anh Hai Thép không chú ý nghe thằng Út nữa, anh bảo Quyên. Tao thương con Mị quá. Con nhỏ đó tốt thiệt. Hồi nãy, thấy kiểu nó khóc tao nghi lắm. Hỏi gặng mãi nó chỉ nói, cháu không nói đâu, chừng nào mấy chú ra khỏi hang cháu mới nói. Vậy rồi nó chạy vụt đi. Lạ quá, quần áo của nó rõ ràng là bị xé rách. Quyền thốt lên, trời ơi! Cô đút ngón tay vào miệng, cắn cắn và nín bặt. Trong đêm tối, cô thấy cà mị hiện ra với khuôn mặt nâu rám hay ngước lên, và khóe mắt của cà mị xưa nay vốn đã ương ướt thì giờ lại càng ướt hơn. Đôi mắt của cô gái hiện ra trước Quyên, trông sao vẫn thiệt thà, vẫn ngây thơ một cách đáng thương. Quyên nhớ những khi cà mị cười như nắc nẻ bên suối, nhớ cà mị gánh nồi đi tri tôn, mồ hôi rấp dính những móng tóc loang xoăng trên trán. Quyên nhớ cà mị ngồi đan cà ròn, miệng hát bài Hoàng tử chém chằng. Tháng nắng, chiều nào ra suối, cà mị cũng đặt cà om lên cỏ, chúm đôi bàn tay dịu nhiễu, múa một điệu của riêng cô nghĩ ra. Thoáng chốc, Quyên nhớ đến mọi nét mọi vẻ của cà mị. Cả cái cử chỉ khi cà mị ôm cô mà hôn thiệt là kêu, thiệt là nhiệt thành. Nghe thằng Sâm chết, Quyên không mảy may thương xót, chứ thoáng nghe đời cà mị hình như bị bọn giặc phá hoại, Quyên đau quá, thương cho cà mị quá, song Quyên vẫn không tin. Quyên nói với anh Hai Thép, đâu chắc là cà mị đã bị tụi nó làm ẩu anh Hai à, chưa chắc đâu. Mặc dù nói vậy, sao Quyên vẫn cảm thấy chừng như việc đã gần tới sự thật lắm. Linh tính của cô như quả quyết với cô điều ấy. Mưa ngớt vào lúc nửa đêm. Qua hôm sau, bầu trời hòn đất trở lại trong trẻo. Các vườn lá trên hòn được trận mưa đêm tắm gội cho mướt mượt. Địch không mở thêm một cuộc tấn công nào mới. Ngồi trong cái chuồng trâu bỏ trống dùng làm chỗ đóng quân, Hạ Sĩ Cơ và ba người lính cùng tiểu đội hồi hộp đợi từng tiếng đồng hồ của ngày hôm ấy trôi qua. Họ hy vọng mọi sự được êm ái, để trời sụp tối là họ tới nơi hẹn gặp thím ba. Không may cho họ, lúc xế Hạ Sĩ Cơ bị tên trung úy gọi tới. Anh về dẫn tiểu đội của anh lên đại đội. Hạ Sĩ Cơ thiếu điều muốn run lên, anh nín thở, nghe tên trung úy nói tiếp. Tối nay, người ta hát bóng cho Việt Cộng với dân chúng coi, mấy anh lên khiên giác làm dàn rớ gì đó. Dạ. Dạ Sĩ Cơ thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi. Dạ, đi liền bây giờ. Ờ, đi liền bây giờ. Hạ Sĩ Cơ nghĩ bụng. Nguy quá, kiểu này làm sao gặp thím bà Ú cho được. Về tới chuồng trâu, anh kêu lính trong tiểu đội sửa soạn đi, và anh gọi riêng một trong số những người lính sẽ trốn với mình, rỉ tai bảo. Chạy lại quán cho thím ba biết, mình bị kẹt. Hỏi thím coi, hưởng trê trễ lối 7-8 giờ được không? Rồi chạy cho tôi hay ngang. Hạ Sĩ Cơ dắt tiểu đội lính đi lên đại đội. Tên chỉ huy đại đội bảo an thấy Hạ Sĩ Cơ dắt lính tới thì nói. Đi làm chỗ hát bóng đó hả? Dạ, theo tôi. Hắn dắt Hạ Sĩ Cơ cùng tiểu đội lính đi vô vườn mãng cầu. Ở đó một đám người, gồm nhiều phụ nữ và vài ông già đang ngồi lổm nhổm, có mấy tên bảo an đứng coi chừng. Trong số đó có chú Tư Râu, ba thằng Út, chú bị bắt khi đem cá vô xóm bán, chú đang cẩu nhậu. Mấy ông bắt tôi đi mần bất tử như vậy, bỏ nọ nhà không ai thăm. Tôi thì có biết làm cái vụ này đâu kia chứ. Không biết thì người ta chỉ cho biết, bỏ một bữa thăm nọ mà càng nhằn hoài. Mấy người ham làm giàu vừa vừa chứ. Tụi tôi đi đánh Việt Cộng cho mấy người hưởng, chứ ai hưởng. Tôi không hưởng cái khoản đó. Chú Tư thản nhiên đáp, tên đại đội phó nổi cục. Bước tới ngó mặt chú, hắn ngó mé bên này, rồi lại ngó mé bên kia. Ê, tên gì mày?
Tôi tên Tư.
Tao hỏi mày tên gì?
Tôi nói tôi tên Tư.
Tên đại đội phó cung tay đấm mạnh vào mặt chú Tư, nhưng chú đã lẹ làng gạt phát tay nó ra. Đám đàn bà thấy thế vụt chạy nhào tới.
Trời ơi, sao đánh người ta? Ông hỏi tên thì người ta nói tên chứ sao ông lại đánh?
Một ông già chậm rãi bảo tên thiếu úy. Ông à, ông trật rồi. Chú ta tên Tư thiệt mà. Bà con tôi vẫn kêu chú là chú Tư Râu.
Tên đại đội phó quay phát đi.
Mẹ nó, tôi không biết Tư Râu Tư Ri gì hết. À lê, đi làm.
Đám đàn bà léo xéo.
Không, tụi tôi không đi nè. Ai giỏi, làm gì thì làm thử coi.
Không muốn không khí trở nên găng, nên chú Tư ôn tồn nói.
Thôi, mình đi mấy thím.
Nói thế xong, bỗng chú bước dục lên ngang mặt tên thiếu úy, nói vừa đủ cho hắn nghe.
Cậu là người Việt, nên tôi chỉ gạt tay cậu ra. Chớ Mỹ mà nó đánh tôi kiểu đó, tôi dặn họng nó rồi à cậu.
Tên thiếu úy ngó sững người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai u thịt bắp. Hắn đi rướng tới nặng nề và hoàn toàn câm lặng. Đám phụ nữ nghe lời chú Tư Râu lẻo đẻo đi theo. Tên thiếu úy ấy sai lính khiển mọi người vác tre, vác cưa, dao rựa đi về phía hang. Bọn lính đốc thúc bà con dựng lên một cái khung tre trước miệng hang, giữa lúc kềm giữ cho bà con đào lỗ cắm cọc. Hạ sĩ Cơ không ngớt dòm về phía miệng hang. Anh ta bảo bụng, còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thì mình thoát khỏi chỗ này rồi, phải thủ kỹ mới được. Anh lính đi lại quán thím bà Ú đã về cho Hạ sĩ Cơ hay rằng bất luận thế nào thím ba cũng đợi họ tại ngã ba Sĩ Lì để dắt họ đi. Nếu họ về sớm sẽ đi sớm, về muộn sẽ đi muộn, không thể dời ngày khác được. Mãi tới chạng vạng, cái khung để mắt màn ảnh mới dựng xong, sau bao lượt dùng dằn chèo kéo. Hạ sĩ Cơ dắt tiểu đội trở về tới chuồng trâu thì trời sụp tối. Anh ta và ba người lính nọ bưng cả men cơm ăn qua loa vài hộp, rồi vác súng lõn đi. Tới ngã ba Sĩ Lì, họ không thấy ai cả. Người nọ thì thào hỏi người kia.
Chà, sao không thấy thím ba đâu hết?
Mày nghe thím dặn kỹ không? Hạ sĩ Cơ hỏi.
Ngay lúc đó có tiếng bên vệ đường vọng ra.
Anh em đó hả?
Đúng là tiếng thím ba, mà vẫn chưa thấy thím đâu. Lát sau mới nghe tiếng sột soạt trong bụi cây vệ đường.
Tôi đây nè.
Cái bóng to béo của thím ở trong bụi bước ra, thì thào hỏi.
Anh em tới đủ hết chưa?
Đủ.
Đưa súng đạn hết đây cho tôi.
Bốn người lính cởi súng đạn, rung rung cầm dao cho thím ba. Thím lanh lẹ tóm xách một tay hai cây súng, lủi vô bụi. Chốc sau thím chui ra, trao cho mỗi người một ốp mo cau còn bốc hơi nóng ấm.
Đây là phần cơm của mấy cậu, có thịt gà ở trong.
Bốn người lính cóm róm đỡ lấy mò cao, thím ba bắt đầu đi vượt lên, sắp sải. Khỏi ngã ba vài trăm thước, thím rẽ xuống ruộng, bốn người đi theo thím như chạy. Một đổi sau tới giữa đồng, họ bỗng nghe tiếng loa vọng ồm ồm trong xóm. Thím ba hỏi,
cái gì vậy?
Tụi nó lùa bà con đi coi hát bóng mà.
Thím ba yên tâm đi tới. Sông Dầm Răng hiện ra như một kẻ trũng, đang chảy đổ ra biển. Nước sông mỗi lúc một ráo kiệt, thỉnh thoảng réo lên như tiếng người kêu khản giọng giữa bốn bề đất trống đồng khô. Thím bà Ú xăm xăm đi tới bờ sông, thím vỗ tay bộp bộp. Ở phía bờ bên kia, bỗng trỗi dậy mấy cái bóng phụ nữ vắt dẻo búi tóc.
Chị ba đó hả?
Ờ.
Cho anh em qua đi, cứ lội qua, cạn sợt thôi.
Thím bà Ú nói với bốn người lính.
Thôi, bây giờ mấy cậu đi ngang, phận sự tôi tới đây xin hết.
Thím móc túi lấy cái gì đưa Hạ sĩ Cơ.
Đây,
bà con cho chung mấy cậu 300.
Hạ Sĩ Cơ rụt tay lại, thím bà ú nhét vô tay Hạ Sĩ Cơ và bảo,
mấy cậu cầm mà xài đường, của bà con cho mấy cậu cứ lấy, không can chi.
Hạ Sĩ Cơ buộc lòng cầm tiền, anh ta cứ đứng ngây, miệng lúng búng câu gì không rõ. Bốn người lính từ biệt thím ba, rồi cởi giày, lần lượt lội xuống bãi bùn. Người phụ nữ bờ bên kia nói rõ xuống bốn người lính đang lội ồn ột.
Mấy cậu bận quần xà lõn thôi, còn đồ lính cởi ra ném xuống sình đi. Qua đây sẽ có quần áo cho mấy cậu thay.
Bốn người nghe lời cởi quần áo giữa lòng sông cạn. Họp do cuộn những bộ binh phục bảo an dục xuống bãi bùn rồi lấy chân đạp nhận xuống thật sâu.
Trong bóng tối lờ mờ, thím bà ú còn nhìn thấy bóng những người lính vừa rũ bỏ binh phục đang lội lên bãi sông bên kia. Bây giờ thím bà ú mới thiệt tin là bổn phận mình đã hoàn tất. Có cái gì khiến thím hân hoan thật sự? Thím tự nhủ. Được bốn người, cũng đỡ bốn người. Đến lúc anh em lên tới bờ bên kia, thím mới quay lưng trở về.
Vào tới rìa xóm, thím bà nghe tiếng người dậy lên rào rào như ong dở tổ và tiếng lính la ó vang rân. Thím đứng lại một chút mới đi vô. Vừa mới ló ra ngã ba, thím liền bị một tên lính chộp tay thím, lôi đi. Thằng lính la oan oan.
Bắt được thêm con mẹ này đây.
Thím bà ú hốt hoảng, tính xô tên lính mà chạy. Nhưng một thằng đi trờ tới chợt lầu bầu.
Mẹ, dân xứ này ngu quá. Tớ coi hát bóng mà cũng phải rượt như rượt gà vậy đó.
Nghe vậy thím ba vỡ lẽ nên không chạy. Thím dục dặt tuột tay thằng lính.
Bỏ tôi ra, để tôi đi. Làm gì mà dữ vậy?
Thằng lính buông tay thím, nó nói.
Mấy bà nội đi hay không đâu có ăn nhậu gì tới tôi. Lùa mấy bà đi. Tôi cũng chớ có được đồng xu cắt bạc nào. Ngạc thiếu tá kêu lùa là tụi tôi phải lùa.
Đi thì đi.
Vậy chớ hát tuồng gì đó hả cậu? Mà hát ở đâu?
Bà nội này, nãy giờ bộ lên chuồng ngủ rồi sao chớ?
Người ta phát loa 5-7 lượt mà không nghe. Hát tuồng quê kỳ, hát ở trong hang á.
Thím bà ú thừa biết rồi, nhưng thím thấy cần phải đến đó. Nên thím chịu đi, không cự nữ gì nữa. Lát sau, lại có một đám bà con cũng bị dồn tới. Hỏi ra thì là những người cuối cùng mà bọn giặc vừa bắt được. Bọn lính dắt mọi người tới bãi đất trống trước miệng hang, thì ở đó đã đen nghẹt những người. Loa phóng thanh của địch treo trên các cọc tre thét oan oan, kêu bà con giữ trật tự. Nhưng đám bà con ngồi trên bãi đất trống vẫn nhốn nháo, ầm ĩ. Tên thiếu úy tâm lý chiến đêm nay đóng vai trò nổi bật. Tiếng gào của hắn trong loa không lộ vẻ bất bình mà lại tỏ vẻ phấn chấn, vì rốt cuộc cái sáng kiến của hắn đã được đem ra thực hiện. Vì máy nổ đã khởi động, tấm vải trắng màn ảnh đã được kéo lên, và ít ra thì cũng có tới 1.000 người bị dẫn tới ngồi trên bãi đất này. Mặc cho đám quần chúng bị bức bách coi phim đó còn ồn ào huyên náo, tên thiếu úy vẫn cứ bắt đầu, hắn trịnh trọng.
Kính thưa toàn thể đồng bào, hôm nay tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng bào cuốn phim hay nhất mà chúng tôi vừa nhận được của trên. Xin lưu ý cùng toàn thể đồng bào, đây là cuốn phim Chiến trận ở Cao Ly. Quân đội quê kỳ đánh phá một trái núi, tên gọi Thượng Cam Lĩnh.
Đèn điện dục tắt ngấm, máy chiếu phim quay xè xè, một đoàn máy bay xuất hiện che rợp màn ảnh, rồi bộ binh kéo đi rầm rộ, quân Mỹ đội nón sắt, cắp súng chạy sau những xe tăng có gắn đại bác nòng dài nghễu nghện. Những hình ảnh đầu tiên đó quả có sức lôi kéo của nó. Trên bãi đất, tiếng nhốn nháo lắng xuống dần, ở trong hang, tổ gác miệng hang cũng nhìn thấy rõ mồn một. Anh hai thép nói,
tụi này đánh mình không nổi,
Giờ bày trò chiếu phim tác động đây, để coi coi.
Ngạn ghìm súng dán mắt theo dõi. Màn ảnh ở hơi xa một chút, nhưng anh trông thấy rõ đạn đại bác nổ, những dần khói, cả những cái nón sắt bóng loáng và các đôi chân quấn xà cạp của quân Triều Trung cuốn chạy lẫn vào trong miệng hang núi sâu hoắm. Ngạn nghĩ, chắc tụi nó bắt lính Lý Thừa Giảng và lính Tào Tưởng đóng phim cho nó quay.
Trên màn ảnh, các cánh quân Triều Trung lần lượt bị máy bay, xe tăng và bộ binh Mỹ dồn vào hang. Ngạn văn tục.
Mẹ nó xuyên tạc trận thượng Cam Lĩnh. Cái phim này các đồng chí Trung Quốc quay rồi. Hồi gần hòa bình tôi có coi.
Phải, tôi cũng có coi.
Trọng nói.
Ngạn tiếp lời. Ai chạy lấy mấy cái loa mo cao ra đây cho tôi.
Để tôi đi.
Trên màn ảnh bắt đầu diễn ra những cuộc xung phong ác liệt. Quân Mỹ nhiều lượt tràn vào hang, chúng cũng bị đánh bật ra. Rồi các giếng nước có cần dọc quanh núi đều bị quân Mỹ chiếm. Trong hang, những chiến sĩ Trung Triều rã rượi đói khát. Quân Mỹ lại xung phong hết sức dũng mãnh. Kìa, những chiến sĩ Triều Trung ngã gục tại miệng hang, tay chới với buông những khẩu tiểu liên kiểu có nhiều lỗ tỏa nhiệt. Loa phóng thanh không ngớt, rít sống giải thích. Cuối cùng, tiếng loa dồn dập, câu nọ sọ câu kia.
Bọn Trung Cộng và Bắc Cao rất chi là ngoan cố, chúng bị dây xiết mà vẫn không chịu đầu hàng. Quân đội Quê Kỳ buộc lòng phải phá hang, đây là lúc Quê Kỳ đang đem chất nổ vô.
Ngay lúc đó, trên màn ảnh quả nhiên hiện ra bọn lính Mỹ vác hòm thuốc nổ, chạy xốc vô hang, dưới làn hỏa lực của các cỡ súng yểm trợ. Cuối cùng, toàn bộ đáy núi bị giật nổ tung, bắn ra vô vàn đất đá. Tên thiếu úy tâm lý chiến hối hả nói một tràng kết luận.
Quý đồng bào chắc đã thấy rõ, đáy núi lớn như vậy mà còn nát vụn, huống hồ là cái hang hòn này.
Tới đây miệng loa của chúng bỗng dây vào phía hang, vẫn là giọng nói đang hồi phấn chấn của tên thiếu úy.
Alo, alo, hỡi các phần tử diệt cộng trong hang, chúng tôi khuyên các người hãy đầu hàng, nếu không, quân đội Cộng Hòa buộc lòng phải đánh nát cái hang của mấy người, y như trong phim này vậy.
Ngạn lập tức giơ cái loa mo cao lên thét ra.
Nghe đây, đồng bào hãy nghe chúng tôi nói đây, vừa rồi tụi giặc chiếu cái phim gì đồng bào biết không? Cái phim láo đó, đồng bào đừng tin, chuyện này chúng tôi biết rất rõ. Chính bộ đội chí nguyện Trung Quốc và bộ đội Triều Tiên đã chôn vùi giặc Mỹ tại trái núi đó.
Ngạn nói tới đây, đồng bào ở ngoài hang liền vỗ tay như sấm. Anh nói tiếp theo.
Bà con ơi, chúng tôi còn một người chiến đấu một người, còn hơi thở nào chiến đấu hơi thở nấy. Tất cả chúng tôi đều còn sống, còn đánh. Bớ mấy thằng giặc theo Mỹ diệm, tụi bay có giỏi thì vô đây. Vô đây tụi tao bắn đổ ruột hết thảy, nhướng mắt lên mà coi nè.
Ngạn liện cái loa, xốc khẩu tôm xong, nhắm vào màn ảnh bóp cò, súng nổ, đoành, đoành, đoành. Màn ảnh bị lũng ba lỗ dụm vào nhau, bà con bên ngoài lại vỗ tay, reo hò dữ dội. Anh hai thép ngăn.
Thôi, đừng bắn nữa, để dành đạn.
Đến khi bọn giặc bắt đầu sổ trung liên vào hang, thì Ngạn và anh em đã nép mình sau các mỏm đá. Loạt trung liên của giặc vừa dứt, Ngạn lại bắt loa nói ra.
Hỡi các anh em binh sĩ, chúng tôi khuyên các anh em đừng đánh vô hang nữa mà chết uổng mạng. Tốt hơn hết là đòi về hoặc đào ngũ. Nếu anh em nghe lời tụi chỉ huy xông vô đây, thì chúng tôi phải nổ súng. Mà khi chúng tôi đã nổ súng, thì anh em ắt phải chết. Nói để anh em biết, ở trong này bắn ra không trật đâu.
Loạt trung liên thứ hai bây giờ lại sổ ra. Ý chừng tên xạ thủ vừa đóng băng đạn mới. Nhưng giữa cái khoảng nó thay băng, Ngạn đã lợi dụng xong rồi. Buổi chiếu bóng thế là thất bại. Bà con đốt đuốc kéo về. Tiếng cười nói rộn lên khắp khu vườn. Tên thiếu úy tâm lý chiến hổn hển nguyền rủa tên thiếu tá.
Tôi đã nói đừng lùa tụi nó tới coi mà không chịu, ai biểu ham. Tiểu như không có tụi nó, thì việc cộng coi ên, thối chí hay không thối chí cũng không hại, đằng này.
Trong lúc đó thì tên thiếu tá vẫn đang ngồi nhậu giữa ngôi nhà nền đúc. Nghe tên lính chạy về cho hay, hắn liện ly rượu dở choang, cười kha kha.
Mẹ nó, hư hết rồi sao hả? Ui, cái thằng thiếu quý sanh non lắm. Hồi nó đưa ý kiến đó tôi nghi rồi. Ngặt nó cứ đeo theo tỉ tê toan hót hoài, tôi mới buông xuôi cho nó làm.
Muốn hiểu tụi diệt cộng, hỏi tôi đây nè. Hồi tôi còn làm quận ở Xẻo Rô, tôi trói tụi nó lại đập đầu bằng búa, mà tụi nó còn không ngán. Đập thằng trước té xuống, thằng sau vẫn tự nhiên như thường. Mấy con nữ cán bộ cũng vậy, tôi càng vô cứ, bắt được mấy đứa đem về ghim kim vô đầu ngón tay. Mới ghim xong chưa kịp lấy búa gõ, thì đã có đứa nói, coi đây. Rồi nó vỗ mạnh 10 ngón tay vô tường lúc kim. Mẹ, diệt cộng là vậy đó. Không thấy con nhỏ hôm trước sao? Chém gần lìa cổ rồi mà vẫn chửi. Huống chi, đem tuồng hát bóng ra dụ nó. Dụ mẹ gì được mà dụ.
Tên thiếu tá nói, chửi thề, và tiếp tục rót rượu. Hắn rót tràn rượu trắng vào một cái ly mới, dằn mạnh cái chai xuống mặt bàn, làm ly rượu sóng sánh đổ tạt. Hắn đưa tay ra dáng như đè vật gì trong không khí xuống.
Thôi, để đó.
Hắn quay phát sang bên.
Trung úy Tự.
Dạ, có tôi.
Một tên trung úy trạc 40 tuổi đang đứng dựa tường vội vàng bước tới. Tên thiếu tá bảo.
Anh cho trộn xi măng, gánh gạch vô hang như hôm nọ đã bàn đi.
Ngay bây giờ hả thưa thiếu tá?
Ngay bây giờ, phải làm cho gấp. Sáng mai tôi chỉ huy lấp mẹ cái miệng hang đó là yên.